Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Nông nghiệp và Nông thôn do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện. Thưa bà con và các bạn, những ngày qua, người trồng mai vàng ở thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định đã đưa các chậu mai lên các điểm trưng bày để bán. Năm nay, thời tiết không thuận lợi nên không có nhiều chậu mai tốt đủ búp bán ra thị trường. Theo nhận định của nhiều người trồng mai, thị trường mai Tết đến giờ phút này cũng như mọi năm, giá mai không lên. Nhìn chung, thị trường mai năm nay chậm hơn so với cùng thời điểm Tết năm ngoái. Bài viết sau thông tin cụ thể hơn xung quanh thị trường mai Tết tại các vùng trồng mai ở thị xã An Nhơn. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Những ngày này, khắp các vườn mai ở thị xã An Nhơn, người dân tích cực chăm sóc và đưa các chậu mai đi bán. Từ ngày 10 tháng 1, ông Nguyễn Hữu Trung, trú thôn Trung Định, xã Nhân An, thị xã An Nhơn đã đưa gần 100 chậu mai đến trưng bày tại khu vực Hội chợ Mai Xuân An Nhơn năm 2025. Khu vực này nằm cạnh đường tránh quốc lộ 1A nên rất nhiều người ghé vào mua. Dịp Tết Đất Tỵ 2025, ông Trung có khoảng 500 cây mai từ 7 đến 8 năm tuổi bán ra thị trường. Mỗi cây mai có giá từ 800.000 đồng đến 2 triệu đồng. Nếu bán thuận lợi, gia đình ông thu về hàng trăm triệu đồng. Ông Nguyễn Hữu Trung cho biết cây mai có búp xanh giờ người ta mới chuyển đi miền Bắc. Ngoài Bắc không khí lạnh nên phải có búp nở thì người ta mới mua. Thị trường mai Tết đến giờ phút này cũng như mọi năm, giá mai không lên. Càng ngày trồng càng nhiều, mong thời tiết nắng ấm cho bà con thu hoạch được nhiều. Tại vùng trồng mai ở các xã Nhân An, Nhân Phong và Nhân Hạnh, thị xã Nhân, người dân đưa mai chậu ra dọc các đường lớn và ghi rõ địa chỉ người bán để người mua liên hệ. Gia đình ông Phạm Lê Anh Hoàng, trú thôn Liêm Định, xã Nhân Phong, thị xã Nhân, có khoảng 1.000 cây mai vàng tạo thế, nhưng hiện nay mới có khoảng hơn 200 cây đủ búp kịp nở dịp Tết. Ông Phạm Lê Anh Hoàng cho biết thị trường mai năm nay chậm hơn so với cùng thời điểm Tết năm ngoái. Ông Hoàng chia sẻ, mấy hôm nắng lên, người trồng mai mừng thiệt, nhưng nay trời âm u quá sợ cây mai không đủ búp. Bây giờ thương lái đặt cũng không dám nhận do mình sợ bông búp có kịp hay không mà nhận tiền. Nhận mà không kịp thì phiền phức, nếu kịp thì thương lái gặp ở đâu lấy ở đó. Hiện nay người trồng mai ở xã Nhân Phong, thị xã Nhân đã xuất bán được khoảng hơn 10.000 cây, thu về hơn 5 tỷ đồng. Dự kiến từ nay đến Tết Ất Tỵ, xã này tiếp tục bán ra thị trường 30.000 cây mai, thu về từ 25 tỷ đến 30 tỷ đồng. Ông Nguyễn Duy Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Phong, thị xã Nhân cho biết, không khí lạnh tràn về, số mai chuyển đi tiêu thụ ở các tỉnh miền Bắc thấp hơn mọi năm. Mới nắng 2-3 ngày nay nhưng lượng hoa có phần chững hơn mọi năm. Thị xã Nhân hiện có 5 làng nghề được công nhận trồng mai cảnh. Các xã vùng đông của thị xã này đã mở rộng diện tích trồng mai trên 300 hectare. Một số diện tích trồng lúa kém hiệu quả chuyển sang trồng mai cảnh. Ông Bùi Văn Cư, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thị xã Nhân, tỉnh Bình Định cho biết, toàn thị xã có gần 3 triệu cây mai vàng. Nghề trồng mai đã mang lại thu nhập lớn cho người dân, có hộ thu nhập hơn 1 tỷ đồng một năm, hộ thấp nhất cũng được trên 50 triệu đồng một năm. Theo ông Bùi Văn Cư, cây mai bán ra thị trường qua nhiều hình thức, trong đó người dân trưng bày sản phẩm. Trên địa bàn thị xã An Nhơn đã bố trí một điểm trưng bày. Đây là một điểm tạo cho thương lái cũng như các khách đến tham quan, cũng như thu hút thương lái sau đó phân tán ra các làng nghề để các thương lái chọn cây mai để thu mua. Thị xã cũng đã bố trí làng nghề mai cảnh ở An Nhơn khoảng 75 hectare. Các điểm này cũng là một điểm trưng bày và cũng có sự thu hút của các thương lái. Từ ngày 9 đến ngày 27 tháng 1, tức ngày 10 đến 28 tháng Chạp, thị xã Nhân tổ chức hội Mai Xuân tại khu vực trưng bày sinh vật cảnh thôn Trung Định, xã Nhân An. Tiếp đó, từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 2, tức mùng 9 đến ngày 11 tháng Giêng năm Ất Tỵ, tổ chức lễ hội Mai Vàng An Nhân tại quảng trường trung tâm thị xã. Thông qua các hội chợ xuân, các nhà vườn sẽ có cơ hội giới thiệu sản phẩm mai vàng truyền thống của làng nghề, đồng thời tăng cường kết nối giữa người sản xuất và tiêu dùng. Đây cũng là dịp để mở rộng thị trường tiêu thụ và tiếp tục khẳng định thương hiệu mai vàng An Nhân, Bình Định. Thưa bà con và các bạn, hàng năm, khối lượng phụ phẩm trong trồng trọt ở nước ta lên tới hàng trăm triệu tấn. Các phụ phẩm này đều chứa dinh dưỡng tốt nếu được hoàn trả nhằm cải tạo lại đất để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, việc sử dụng các loại phụ phẩm trồng trọt hiện nay chưa hợp lý, đây là nguyên nhân làm tăng phát thải khí nhà kính, ảnh hưởng xấu đến môi trường. Bài tổng hợp sau đây đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này.
Thưa bà con và các bạn, theo thống kê, đến nay diện tích đất sản xuất nông nghiệp ở nước ta là 11,75 triệu hecta, hệ số sử dụng đất, lúa, bắp, rau màu hơn 2,4 lần một năm. Những năm qua, với trình độ thâm canh cao cho nên năng suất sản lượng một số cây trồng chính liên tục tăng, góp phần tăng thu nhập cho bà con nông dân. Nhưng bên cạnh các sản phẩm thu hoạch chính thì phụ phẩm từ trồng trọt cũng rất lớn với khối lượng khoảng hơn 100 triệu tấn một năm. Hầu hết là xác hữu cơ như thân, lá, vỏ, hạt, lõi, trong đó lúa từ 40 đến 50 triệu tấn, bắp 11 triệu tấn, mía 12 triệu tấn, các loại cây khác xấp xỉ 50 triệu tấn. Tuy nhiên, nguồn phụ phẩm từ trồng trọt hiện đang được sử dụng chưa hợp lý như đốt tại ruộng chiếm 45,9%, làm thức ăn cho gia súc chiếm 29%, bỏ lại tại ruộng chiếm 8,6%, dùng để ủ phân chiếm 5%, sử dụng cho trồng trọt chiếm 4,1%, còn lại 7% được sử dụng cho các mục đích khác như làm nấm, đệm lót chuồng cho chăn nuôi, than sinh học, chế tạo đồ thủ công mỹ nghệ. Đáng lưu ý, việc đốt bỏ rơm rạ tại ruộng là một trong những nguyên nhân chính làm tăng hiệu ứng nhà kính, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường. Theo thống kê của cơ quan chuyên môn, bình quân 1 triệu tấn rơm rạ bị đốt sẽ thải ra khoảng hơn 70 tấn bụi và một số chất khác như carbonic lưu huỳnh, gây hại đến môi trường. Còn theo tính toán của các chuyên gia nông nghiệp và môi trường, với khối lượng hơn 100 triệu tấn phế phụ phẩm, nếu không quản lý và sử dụng tốt sẽ gây nên một sự lãng phí hàng trăm nghìn tỷ đồng mỗi năm. Bên cạnh đó, lượng phế phụ phẩm này còn là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường, đất, không khí và nước do hoạt động bùi lấp, yếm khí, xả bừa bãi và đốt rơm rạ của người nông dân. Nguyên nhân dẫn đến việc thu gom chế biến và tái sử dụng nguồn phế phụ phẩm trồng trọt chưa hợp lý là do diện tích đất sản xuất ở một số địa phương chưa đủ lớn, ảnh hưởng đến cơ giới hóa trong thu gom, thiếu nhân công trong lao động nông nghiệp, giá rơm rạ sau thu hoạch chưa ổn định tác động không nhỏ đến việc thu gom, chế biến và sử dụng trong trồng trọt. Trong đó, tại các địa phương phía Nam và mùa mưa, hầu hết rơm rạ sau thu hoạch không thu gom, chỉ đốt bỏ hoặc cày vùi. Cùng với đó, việc đa dạng hóa chế biến phụ phẩm phục vụ các mục đích khác nhau vẫn còn nhiều hạn chế, cả về kinh phí và biện pháp kỹ thuật. Việc tiêu thụ sử dụng phân bón hữu cơ còn hạn chế cũng ảnh hưởng gián tiếp đến quá trình thu gom. Sử dụng phế phụ phẩm trồng trọt làm phân hữu cơ trả lại chất dinh dưỡng cho đất. Để sử dụng các loại phụ phẩm trong trồng trọt thời gian tới, các bộ ngành địa phương và bà con nông dân cần đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng sạch, xanh, hướng tới nông nghiệp hữu cơ, tạo điều kiện cho việc sử dụng phân hữu cơ, phân vi sinh, giảm dần việc lạm dụng và lệ thuộc vào phân hóa học. Cùng với đó, có chính sách hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến phế phụ phẩm từ trồng trọt thành các sản phẩm hữu ích như than củi sinh học, phân hữu cơ, phân vi sinh, tiếp tục xây dựng và phát triển các mô hình tái sử dụng phế phụ phẩm trồng trọt, khuyến khích sử dụng phụ phẩm trồng trọt làm nguyên liệu để sản xuất nấm, thức ăn chăn nuôi, làm đệm lót sinh học và sản xuất phân bón. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục nông nghiệp và nông thôn. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.